là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại xã Suối Giàng.
Huyện Bình diễn tập ứng phó với bão lũ.
Mưa lớn gây sập đổ 3 nhà dân tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả học và làm theo Bác của Hội người cao tuổi Yên Bái, những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ xã Suối Giàng, vừa qua Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, những năm qua Suối Giàng đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức cá nhân quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, tạo cảnh quan du lịch. Đến nay xã Suối Giàng đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên các tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó chưa đạt như hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ lao động qua đào tạo, môi trường. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Suối Giàng vẫn còn 343 hộ, chiếm trên 43%. Năm 2022, xã phấn đấu giảm 5 đến 7% hộ nghèo, nhưng hiện nay các chương trình mục tiêu giảm nghèo chưa được triển khai nên xã đang gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác giảm nghèo, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp đã cùng với xã Suối Giàng bàn các giải pháp để nâng cao nhận thức cho nhân dân, huy động sức mạnh cộng đồng để phát triển kinh tế xã hội. Nhiều ý kiến về các giải pháp tạo việc làm sinh kế, hỗ trợ nhau đất sản xuất, tạo việc làm và huy động con em đồng bào Mông học tập nâng cao trình độ tay nghề. Để giúp đỡ Suối Giàng trong công tác giảm nghèo, trong dịp này Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 40 triệu đồng giúp 20 hộ dân của xã thoát nghèo. Trước đó, Đảng ủy khối đã trao 50 triệu đồng giúp đỡ một hộ gia đình ở thôn Giàng B xóa nhà rột nát. Cũng trong chương trình, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây nhà, động viên và giúp đỡ gia đình ông Sổng A Sáy thôn Giàng B xã Suối Giàng, hộ được Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ xóa nhà rột nát năm 2022.
Sau 3 năm triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hơn 3.000 lượt lãnh đạo tham dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở, trên 16.700 lượt cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và trên 40.000 lượt người dân tham gia các công trình phần việc cụ thể. Tại bản tổ dân phố, các cơ quan đơn vị của huyện đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống thôn bản hộ gia đình, nơi sản xuất, đồng ruộng để hướng dẫn kỹ thuật cách phòng chống dịch bệnh, di dời chuồng trại xa nhà, tuyên truyền, chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu tiên để phát triển kinh tế. Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân trên địa bàn huyện đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bằng những việc làm ý nghĩa tại cơ sở, trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
Sáng nay, Ủy ban dân huyện Yên Bình tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn tại xã Đại Đồng năm 2022. Cuộc diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng được thực hiện với đề mục cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Đại Đồng tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn. Tình huống giả định trên địa bàn xã Đại Đồng sau khi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài hồi đầu tháng đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực thôn Hương Lý, Hương Giang, Làng Đát và nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân, làm ách tắc giao thông. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn này được chia làm 3 vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1 tổ chức hội nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng, nhận định đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Vấn đề huấn luyện 2, hội nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng giao nhiệm vụ bổ sung tổ chức hiệp đồng đảm bảo triển khai các biện pháp ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Vấn đề huấn luyện 3 thông qua kế hoạch bổ sung ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho các ngành. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn này gồm hai vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1 sử dụng lực lượng tại chỗ hướng dẫn giúp nhân dân tiến hành chẳng chống nhà cửa, công trình trước khi mưa bão. Vấn đề huấn luyện 2 lực lượng tăng cường của xã phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá và tìm kiếm cứu nạn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các lực lượng trong khung diễn tập đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, năng lực trình độ tham mưu của lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể trong triển khai phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng viễn thông không ngừng được đầu tư mở rộng. Đến nay, huyện Trạm Tấu cơ bản phủ sóng điện thoại di động và Internet đến 100% các thôn tổ dân phố, 45,7% dân số huyện Trạm Tấu sử dụng smartphone. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ số, huyện Trạm Tấu sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các giải pháp kết nối với doanh nghiệp viễn thông để thực hiện triển khai thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, đẩy mạnh hợp tác với tập đoàn lớn như Viettel, VNPT để định hướng cho các doanh nghiệp theo một chiến lược phát triển nền kinh tế số thống nhất trên địa bàn. Huyện Trạm Tấu sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số, đồng thời tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, giải pháp giao dịch điện tử thanh toán trong thương mại và dịch vụ công, chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR code.
Hưởng ứng chương trình tình nguyện hè năm 2022 của Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng ngày 30 tháng 5 năm 2022, Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức tặng quà vui Tết thiếu nhi tại xã Đồng Khát, huyện Quảng Trạch. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đến thăm tặng quà cho thiếu nhi học sinh tại điểm trường Làng Sang, điểm trường Lá Khát và điểm trường Trung tâm trường Mầm non Sơn Ca, xã Đồng Khát, huyện Quảng Trạch. Các phần quà gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em với tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Số tiền trên được Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái quyên góp từ các nhà hảo tâm và huy động từ đoàn viên thanh niên trong cơ quan. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhằm quan tâm động viên chăm lo cho các thiếu nhi thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Qua đó thể hiện tấm lòng sự quan tâm sẻ chia của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với các em thiếu nhi và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đậm Khắt, huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà sản xuất xuất bản vừa công bố giá sách giáo khoa năm học 2022-2023, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7, lớp 10. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2-3 lần so với giá sách giáo khoa hiện hành. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Hôm nay, chị Chu Thị Huyền Trang ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đi mua sách giáo khoa lớp 3 cho con. Qua tham khảo, chị Trang cho biết giá sách giáo khoa tăng cao hơn so với năm trước, trong khi mỗi năm chương trình giáo dục tiếp tục đổi mới, khiến chị cũng như nhiều bậc phụ huynh lo lắng về chi phí học tập của con mình. Chị Chu Thị Huyền Trang, thành phố Yên Bái, nói:
Đây, hôm nay tôi cũng đến nhà sách Tâm Liên để xem ra sách chuẩn bị vào năm học mới cho các con. Năm nay thì tôi thấy là có đang Bộ Giáo dục là cũng thay đổi sách của lớp 3, lớp 7, lớp 10. Thì năm nay thay đổi sách thì tôi nghĩ là chắc là giá sách thì cũng tăng lên một chút. Nhưng mà đối với những cái gia đình mà có điều kiện ấy thì tôi nghĩ là đấy là không thành vấn đề. Còn những cái gia đình không có điều kiện thì, nhưng mà nói đến cái vấn đề mà đầu tư cho con cái học hành ấy, thì tôi nghĩ là mọi gia đình cũng sẽ cố gắng được thôi.
Còn bà Hồ Thị Thu Hương ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lựa chọn và mua sách giáo khoa cho cháu năm nay lên lớp 4. Sách giáo khoa năm nay tăng cao hơn so với mọi năm nên nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất lo lắng. Bởi ngoài sách giáo khoa, mỗi năm học phụ huynh còn phải chi các khoản tiền không nhỏ để mua sắm quần áo, đồ dùng học tập. Bà Hồ Thị Thu Hương, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Năm nay là nhà trong ở gia đình là có cái cháu nó học lớp 3, nên chuẩn bị lên lớp 4 thì bác là đi tìm sách đi ra công ty sách ấy của nhà nước đấy, thì bác tìm sách để mua cho các cháu ôn hè. Thì sách năm nay thì là mẫu mã in thì đẹp, giấy rất thì đảm bảo. Tất nhiên là năm nay cái gì nó cũng tăng giá nên giá cả của nó sẽ là cao hơn mọi khi.
Từ năm học 2022-2023, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm Kết nối kiến thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước. Cụ thể, bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000 đồng đến 183.000 đồng một bộ. Sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 đến 209.000 bộ. Cả hai đều chưa bao gồm sách tiếng Anh. Bộ sách giáo khoa lớp 10 có giá từ 246.000 đến 301.000 đồng một bộ. Tùy thuộc tổ hợp mỗi môn học mà học sinh lựa chọn. Như vậy, sách giáo khoa năm học 2022-2023 tăng giá gấp 2-3 lần so với bộ sách giáo khoa hiện hành. Chị Phạm Thị Thanh Tâm, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết:
Để phục vụ cho năm học mới của 2022-2023 thì chúng tôi đang phục vụ đầy đủ các loại sách, và đặc biệt là sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 chúng tôi đang cung cấp phục vụ cho các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tại cửa hàng sách Tâm Liên, phường Tâm, thành phố Yên Bái, ngay từ đầu tháng 5 đã nhập trên 50.000 bản sách giáo khoa và sách tham khảo cho học sinh, đặc biệt là sách giáo khoa cho học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Năm nay số cuốn trong mỗi bộ sách cũng tăng nhiều hơn. Đối với lớp 3, bộ sách giáo khoa cũ chỉ có 6 cuốn, bộ mới có tới 12 cuốn. lớp 7 từ 12 lên 13 cuốn. Số cuốn tăng thêm trong các bộ môn mới chủ yếu phục vụ các môn như giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Theo quy định về luật giá và các văn bản hướng dẫn, giá sách giáo khoa do doanh nghiệp, các nhà xuất bản tự xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà Hoàng Kim Liên, chủ cửa hàng sách Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Để phục vụ cho năm học mới 2022-2023, cửa hàng sách Tâm Liên chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các đầu sách từ lớp 1 đến lớp 12, đặc biệt các lớp 1, lớp 3, lớp 10. Sách đã hoàn toàn đủ các đầu và cũng như mỗi năm đã lập nhập được 50.000 bản sách để phục vụ các cháu kịp thời khai giảng. Để đón chào năm học mới thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các thiết bị, đồ dùng học sinh.
Lý giải việc tăng giá của bộ sách giáo khoa mới, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng vì được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, tăng cường hình ảnh với cách trình bày minh họa sinh động hấp dẫn, khổ sách lớn hơn. Việc tăng giá sách giáo khoa diễn ra nhiều năm nay. Đối với gia đình có điều kiện kinh tế thì việc mua sách cho con không phải là áp lực quá lớn. Nhưng đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua một khoảng thời gian bị suy giảm kinh tế vì dịch Covid-19, thì đây chính là áp lực rất lớn đè nặng lên đôi vai của các bậc phụ huynh mỗi khi năm học mới bắt đầu.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trần Yên, trong ngày 29 tháng 5 năm 2022 trên địa bàn xã Hưng Thịnh đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất tại thôn Yên Thịnh, nguyên nhân được xác định do mưa lớn kéo dài. Mưa lớn sạt lở đất làm sập đổ 3 ngôi nhà của các hộ ông Đặng Văn Trương, Đặng Văn Sơn và Đặng Xuân Thịnh ở thôn Yên Thịnh. Vụ sạt lở đất đã vùi lấp làm đổ gãy hoàn toàn 3 ngôi nhà, nhiều tài sản đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người, ngoài ra mưa lớn cũng đã gây sạt lở ta luy âm ven sông Hồng tại thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông với chiều dài khoảng 20 m. Có nguy cơ làm sạt tuyến đường tỉnh lộ 166. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trần Yên đã trực tiếp thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động các lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an viên, nhân dân trong thôn xóm hỗ trợ các gia đình gặp nạn di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Huy động công ty khai khoáng Minh Đức hỗ trợ máy móc phương tiện vận chuyển đất đá khắc phục hậu quả.
Từ năm 2021 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý trên 650 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại, phạt hành chính trên 1,9 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 2,3 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về lĩnh vực đầu cơ găm giá. Do vậy, để ngăn chặn các hành vi trên, Cục sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với các phương tiện, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa là thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật và phân biệt hàng thật hàng giả tại các chợ xã của các huyện thị thành phố trong tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm lực lượng quân đội ở khu vực Kharkov. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông bên ngoài thủ đô Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong chuyến thăm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành những lời khen ngợi cho các binh sĩ, yêu cầu người dân xây hầm hào trú ẩn tại các tòa nhà và đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương tìm kiếm các dự án tái thiết. Ông Zelensky nhấn mạnh, nhà nước có trách nhiệm đưa ra những đảm bảo và các thành phố nên tìm những dự án tốt và nguồn tài chính, bởi vì ở các thành phố, các thống đốc và thị trưởng sẽ nhanh hơn trong việc tìm ra những chương trình liên quan đến việc xây dựng nhà ở. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Kharkov. Ông cho biết thêm, hiện 31% lãnh thổ Kharkov đang trong tầm kiểm soát của Nga.
Ngày 30 tháng 5, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định đời sống cho người dân. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết từ nay đến cuối năm, chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 7 mặt hàng thực phẩm thiết yếu, trong đó có dầu ăn, thịt lợn và bột mì. Hàn Quốc cũng sẽ không áp thuế giá trị gia tăng đối với thực phẩm chế biến đóng gói, bao gồm kim chi và tương đậu nành, cho đến năm 2023. Dự kiến việc loại bỏ thuế nhập khẩu đối với thịt lợn sẽ giúp giảm giá nhập khẩu của mặt hàng này xuống 20%. Bộ chủ quản ước tính các biện pháp nếu được thực hiện đầy đủ có thể giảm 0,1% giá tiêu dùng. Mức lạm phát của Hàn Quốc được dự đoán sẽ vượt quá 5% trong tháng 5 sau khi tăng 4,8% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm 2021 và đây là mức tăng cao nhất trong hơn 13 năm qua.
Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thông báo kể từ ngày 1 tháng 6 sẽ hủy bỏ nhiều biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp nhằm nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đồng thời áp dụng các chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Động thái này nhằm chấm dứt các biện pháp phong tỏa toàn thành phố vốn được thực hiện từ 2 tháng trước do đại dịch COVID-19. Phó thị trưởng Thượng Hải, ông Ngô Thanh cho biết, chính quyền thành phố sẽ xem xét lại các chỉ dẫn trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nhằm nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hủy bỏ các biện pháp hạn chế không hợp lý và sẽ dỡ bỏ chính sách danh sách trắng, danh sách các doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng sẽ ban hành các biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp và thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng. Bên cạnh đó, giới chức Thượng Hải sẽ giảm thuế đối với những người mua xe ô tô nhằm tăng doanh số, đồng thời tăng thêm 40.000 biển xe cấp mới trong năm nay. Theo tính, toàn bộ các biện pháp này cùng với nhiều chính sách khác vốn được triển khai từ cuối tháng 3 sẽ giúp giảm hơn 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 44,7 tỷ đô la Mỹ thiệt hại kinh tế mà dịch bệnh gây ra cho các doanh nghiệp trong năm nay.
Bộ Dầu mỏ Iran cho biết doanh thu từ việc xuất khẩu năng lượng của Iran trong 2 tháng qua đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức Iran không nêu rõ lý do doanh thu xuất khẩu dầu mỏ tăng, song theo giới phân tích, điều này có thể xuất phát từ việc giá dầu tăng vọt so với năm ngoái do sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Iran thông báo tiếp tục xuất khẩu dầu bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ được tái áp đặt vào năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hiện các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận 2015 giữa Iran và các cường quốc đang bị đình trệ kể từ hồi tháng 3. Sau gần một năm đàm phán, nguyên nhân chủ yếu do Tehran yêu cầu Mỹ đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố nhưng không được phía Washington chấp thuận. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ luôn thể hiện lòng kính trọng và sự tin cậy đối với người cao tuổi. Theo Bác, đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức, nước bị mất, phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm, nhân dân làm theo. Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác, các cán bộ, hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể gắn với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, cùng với các phong trào của tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã phát động thường xuyên và thực hiện sâu rộng trong toàn hội phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp đoàn kết người cao tuổi, tích cực tham gia sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vị trí vai trò người cao tuổi. Điển hình là phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo lời Bác dạy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tổ chức hội. Lao động là vinh quang. Với suy nghĩ đó, ông Nguyễn Đức Nguyên, thôn 2 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp cho gia đình. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng để mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, không chỉ phải lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp mà còn phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyên chia sẻ.
Việc mà chăn nuôi kết hợp với lại trồng trọt thì cái này là cái mà người nông dân nên phải học hỏi để mà làm cho nó hiệu quả. Tại vì thực ra thì cái cây, ví dụ mình chăn nuôi thì có phân phục vụ cho trồng trọt. Nếu bây giờ như ở đây tôi chăn nuôi châu bò thì phân nó ủ ra thì lại mang bón cho cây. Mang bón cho cây, mang bón cho cỏ để đảm bảo vườn là có cỏ tốt cho châu bò ăn. Và ở lĩnh vực cây trồng này thì mình có phân đảm bảo có ủ hoai mục, không cần phải như vậy là dùng với phân hóa học nhiều.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Bởi vậy, trong những năm qua, các cấp hội người cao tuổi luôn duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa giúp người cao tuổi sống vui khỏe, có ích. Tiêu biểu như Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên. Huyện Trấn Yên hiện có trên 10.400 hội viên với 190 chi hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội, thời gian qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa giúp người cao tuổi sống vui khỏe có ích thông qua hoạt động của 57 loại hình câu lạc bộ, duy trì hoạt động ở 21 xã thị trấn với hơn 1.300 thành viên là người cao tuổi tham gia. Đông đảo nhất là văn hóa, văn nghệ và bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh. Bà Trần Thị Thanh Phương, thôn Đồng Trạng, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Những người từ trước đây như tôi chẳng hạn, trước đây là hai chân còn đau nhá, nhưng sau khi tập dưỡng sinh Tinh Lạc thì chân đã thấy đỡ. Mà các cái bệnh trong người cảm thấy rất là phấn khởi cái việc đó, cho nên là chúng tôi rất muốn là có một giáo viên dưỡng sinh về đây để hướng dẫn cho người cao tuổi đây tham gia cái thể dục dưỡng sinh Tinh Lạc, rất là phấn khởi.
Cùng với các hoạt động bề nổi, người cao tuổi huyện Trấn Yên còn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, đóng góp hàng vạn mét vuông đất đồi, rừng, ruộng, vườn tạp, ủng hộ nghìn ngày công, hàng tỷ đồng tiền mặt để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ghi nhớ và làm theo lời Bác dạy, các cán bộ hội viên người cao tuổi huyện Văn Yên cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể gắn với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, góp phần tích cực xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Ông Nguyễn Công Hoàn, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thực hiện theo cái chỉ 05 của Bộ Chính trị, thì cái công tác người cao tuổi trong cái thời gian qua để thực hiện cụ thể hóa với các mô hình, đó là thứ nhất là tuyên truyền và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi trong công tác đi đầu về vận động gia đình và con cháu thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thứ hai, vận động con cháu thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường, rồi phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt đối với người cao tuổi là luôn luôn đi đầu trong vấn đề là tuyên truyền, vận động trong hội viên là thực hiện chủ trương chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước, rồi phát triển kinh tế gia đình, và đặc biệt là trong cái vấn đề là hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, để tiến tới là từng địa phương sẽ là phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Không chỉ tham gia vào các hoạt động do địa phương phát động, ghi nhớ lời Bác dạy, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn tích cực nêu gương sáng trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, là nòng cốt đi đầu, đóng góp sức lực, tiền của vào các hoạt động khuyến học ở địa phương. Đồng thời tích cực vận động nhân dân, con cháu tham gia không ngừng học tập để nâng cao trình độ hiểu biết, đáp ứng với xu thế phát triển ngày càng cao của xã hội trong mọi lĩnh vực. Hình ảnh của Bác Hồ luôn khắc sâu trong tiềm thức, trong trái tim của dân tộc Việt Nam nói chung, nhất là lớp người cao tuổi nói riêng. Cho đến ngày nay, người cao tuổi Yên Bái cũng như người cao tuổi cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện lời Bác dạy, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin sẽ là diễn biến vòng 4 giải quần vợt Pháp mở rộng. Cả Rafael Nadal đã có chiến thắng thuyết phục để giành quyền vào tứ kết Pháp mở rộng. Rafael Nadal đã có màn đối đầu với tay vợt người Canada Auger Aliassime và đây cũng là một trận đấu không hề dễ dàng với hạt giống số 5 tại giải khi mà anh đã bị đối thủ người Canada vượt lên dẫn trước một cách bất ngờ ngay trong set đầu với tỷ số 5-3. Mặc dù ở hai set đấu sau đó Nadal đã chơi tốt hơn để có được chiến thắng 6-3, 6-2, thế nhưng ở set 4 anh lại bất ngờ để thua với tỷ số 6-3 và buộc phải bước vào set 5 để phân định thắng thua. Dù đã có được chiến thắng trong set đấu cuối cùng này để có được chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Aliassime, việc phải trải qua 4 giờ đồng hồ căng thẳng ở trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của Nadal tại trận tứ kết khi mà đối thủ của anh sẽ là Novak Djokovic. Ở môn bóng đá, ngay sau khi có được chiếc cúp bạc danh giá, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã trở về Madrid để chia vui cùng người hâm mộ của họ. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các thành viên của Real Madrid đã trở về với thủ đô của Tây Ban Nha để tham dự lễ ăn mừng ngay tại quảng trường trung tâm Cibeles của Madrid. Ngay sau khi rời khỏi sân bay, các thành viên của Real Madrid đã di chuyển qua các con phố trên chiếc xe buýt cùng danh hiệu Champions League thứ 14 mà họ đã có được ở mùa giải này. Tất cả các thành viên của đội bóng đều cho thấy sự vui mừng của mình khi được tiếp tục mang về phòng truyền thống của câu lạc bộ thêm một chiếc cúp bạc danh giá nữa. Dù không giành được chiếc cúp danh giá Champions League, thế nhưng Liverpool vẫn tổ chức lễ diễu hành cùng các cổ động viên ăn mừng một mùa giải thành công. Kỳ vọng về một cú ăn 4 lịch sử đã không thể trở thành hiện thực. Chỉ trong vòng 8 ngày lần lượt Liverpool bỏ lỡ cơ hội giành cúp vô địch tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Kết thúc mùa giải 2021-2022, Liverpool chỉ giành được 2 chiếc cúp vô địch là FA Cup và cúp Liên đoàn Anh. Dẫu vậy, ngay sau trận thua Real Madrid ở chung kết Champions League, Liverpool đã lên chuyến bay về vùng Merseyside. Trở lại từ Paris, thầy trò huấn luyện viên Klopp lập tức tham gia buổi diễu hành ăn mừng mùa giải 2021-2022. Lễ ăn mừng được lên lịch từ trước trận chung kết Champions League. Các thành viên của Liverpool dường như đã vượt qua được nỗi buồn tại Champions League. Ở môn đua xe công thức 1 bằng chiến thuật hợp lý ở chặng đua chính, đội đua Red Bull đã là những người được hưởng niềm vui chiến thắng tại Monaco. Chặng đua tại Monaco đã phải hoãn lại gần một tiếng đồng hồ do trời đổ mưa lớn khiến mặt đường trở nên vô cùng trơn trượt. Khi chặng đua bắt đầu, các tay vợt di chuyển khá chậm để đảm bảo an toàn, tuy nhiên vẫn có những tay đua không làm chủ được tay lái và xảy ra tai nạn như Nicolas Latifi hay đặc biệt là Mick Schumacher. Rất may là tay đua đội Haas đã không gặp phải chấn thương nào quá nghiêm trọng. Bước ngoặt của chặng đua diễn ra vòng thứ 17 khi Sergio Perez vào thay một bộ lốp Intermediate. Tình huống thay lốp đầy chính xác này giúp tay đua đội Red Bull vượt mặt bộ đôi của Ferrari để vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Sergio Perez bảo toàn tốt lợi thế của mình để cán đích đầu tiên, bất chấp những nỗ lực bám đuổi đến từ Carlos Sainz và Max Verstappen ở phía sau. Đây đồng thời là chiến thắng đầu tiên của tay vợt người Mexico ở một giải năm nay.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.